Như Lai không tranh luận với đời. Chuyện Đức Vua Subhaputa vì cố ý chủ tâm cản ngăn Đức Phật và hội chúng đi trì bệnh khất thực, liền bị quả báo nhãn tiền khủng khiếp không mấy chốc lan truyền khắp mọi nơi. Và mọi người còn biết thêm nữa rằng, khi nghiệp dữ đến thì không ai có khả năng giải cứu được, dẫu là thần thông lực của chức Đức Chánh Đẳng Giác. Sau khi biến cố kinh hãi và thương tâm ấy, tôn giả Devadatta có lẽ sầu buồn vì cái chết của vua cha nên lặng lẽ ôm bát ra đi, không ai biết đi đâu. Trưởng lão Nigotami cùng Yasodhara vốn là em và con gái của đức vua quá cố, muốn làm một công đức quý nghĩa sau sự biến cố đau thương vừa rồi, nên nó vận động sách tấn khuyến khích các gia đình hoàng tộc cùng chung lòng chung tay hùng phước đặt bát cúng dường đến Đức Phật và hội chúng tăng ni. Rồi từ đó, triều đình và hoàng tộc Kuliya đã tổ chức suốt 7 ngày cúng dường lớn rất trọng thể như vậy. Trong số chư tỳ khưu tăng ni, có một số vị thắc mắc trong lòng là phước báo của sự cúng dường này có cứu giúp được gì cho nghiệp dữ của Đức Vua Subhaputa không? Nhân dịp ấy, Đức Phật dạy tóm tắt như sau: là chỉ riêng một số ngạ quỷ đói lạnh là hưởng được phần phước báo do thân bằng quyến thuộc hồi hướng, còn tất cả ngạ quỷ khác, chúng sanh khác, cõi khác thì không thể. Nếu đọa sanh các cõi địa ngục thì phải chung thân phận chịu thọ báo khổ cho đến lúc chấm dứt nghiệp mới thôi, rồi việc cũng tạm yên tạm lắng lại. Sau mùa an cư năm ấy tại Nirodharma, có ba vị tôn giả đến hầu thăm Đức Phật. Đấy là chư vị trưởng lão Tỳ Khưu Maha Kacchayana, Tỳ Khưu Maha Kappina và chư Tỳ Khưu Suputi. Chỉ riêng tôn giả Maha Kappina là đến với hội chúng rất đông. Riêng hai vị tôn giả kia thì độc cư độc bộ. Cả ba vị tôn giả đáng kính này thường được Đức Phật khen ngợi về thắng tuệ và thắng hạnh của họ. Sau cuộc hội kiến ấy, thì có hai vị âm thầm ra đi. Tôn giả Maha Kappina cùng với hội chúng trở lại quê nhà thành phố Cúcuta để hóa độ và con quyến thuộc. Tôn giả Suputi thì cất bước du phương. Chỉ riêng tôn giả Maha Kacchayana thì trở lại một ngôi rừng vắng gần đấy để tịnh cư. Hôm nọ, đi trì bình vài con đường trong thành phố, khi thấy vật thực vừa đủ dùng, Đức Phật ghé vào ngôi rừng nhỏ tại Peluvalatika để thọ thực. Rồi nghỉ trưa, thì có một du sĩ thuộc dòng Sakya đến thăm. Vị này thường ngao du thiên hạ, lấy khẩu tranh luận tranh làm thú tiêu khiển, luôn với chiếc gậy cầm tay nên mọi người thường gọi là Sakya gậy cầm tay. Gặp Đức Phật, du sĩ Sakya gậy cầm tay có vẻ ngênh ngang, không coi ai ra gì, chỉ nói vài lời thăm hỏi xã giao rồi cất tiếng hỏi: Samung Gotama có quan điểm chủ trương như thế nào về thường giảng thuyết, tuyên thuyết những gì cho thế gian? Thấy thái độ của vị du sĩ có vẻ ngạo mạn trịch thượng, Đức Phật không chấp gì, Ngài nói: Như Lai không có quan điểm, không có chủ trương gì hết, này du sĩ. Tại sao? Vì nếu có quan điểm, có chủ trương, thì thế gian này cũng có đến hàng ngàn, hàng vạn quan điểm và chủ trương như thế. Dĩ nhiên là vậy rồi. Và như thế thì sao nào, thưa Sa môn Gotama? Thì chúng sẽ đưa đến khẩu tranh luận tranh một cách vô ích và phù phiếm, mà là chuyện mà Như Lai không để dính chân dù chỉ một hạt bụi, này Sakya gậy cầm tay. Khi thấy du sĩ có vẻ không nắm bắt được vấn đề, Đức Phật nói tiếp: Này du sĩ, đối với thế gian, Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, vì Như Lai không có quan điểm, không có chủ trương, nên sẽ không tranh luận với họ. Vì không tranh luận với họ, nên Như Lai không bị các tưởng chi phối, không bị các tưởng ám ảnh. Và nếu không bị các tưởng chi phối, không bị các tưởng ám ảnh, thì tâm Như Lai không bị các dục bao vây não hại. Khi tâm không bị các dục bao vây não hại, thì mọi nghi ngờ, do dự, mọi ăn năn hối quá đều bị đoạn diệt. Như vậy cũng có nghĩa là mọi tham ái đối với các hữu và phi hữu đều chấm dứt. Và này du sĩ, đó chính là sự thấy biết như thực của Như Lai. Và Như Lai cũng đã từng giảng dạy, giảng thuyết, học hoặc tuyên thuyết như vậy. Du sĩ Sakya gậy cầm tai nghe Đức Thế Tôn thuyết như thế, không biết có hiểu không? Hay là vì ngạo mạn mà y đã lắc đầu, liếm lưỡi, trán nổi ba đường nhăn rồi quay mặt chống gậy bỏ đi. Vào xế chiều trở về đại viên Nirodharma trong giờ giảng pháp, Đức Phật kể lại đoạn đối thoại với du sĩ Sakya gậy cầm tay rồi kết luận như sau: Này các thầy tỳ khưu, do vậy mà bất cứ nhân duyên gì từ đâu phát sanh hí luận, vọng tưởng thì một hành giả lên đường phải thấy cho thật rõ, nếu không sẽ bị chúng chi phối ám ảnh. Và giả dụ như khi bị chúng chi phối ám ảnh rồi, thì đệ tử của Như Lai đừng đón mừng, chớ hoan hỷ, chẳng nên chấp thủ hí luận, vọng tưởng ấy. Làm như vậy, đệ tử của Như Lai sẽ đoạn tận được các tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Cũng có nghĩa là mọi kiến chấp, nghi ngờ, ngã mạn, ái hữu, vô minh, chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, luận tranh, kháng tranh, vọng ngữ, ly gián ngữ không có cơ hội tồn tại. Chính ở đây mà các ác bất thiện pháp đều được tiêu diệt, tận diệt, không còn dư tàn. Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt như vậy rồi đi vào bên trong khép cửa hương phòng lại. Chư tỳ khưu đa phần hoang mang không hiểu, phải cần có người giải thích rộng rãi. Đoạn Đức Phật thuyết quá tóm tắt vừa rồi, vì pháp ngữ pháp nghĩa nó đang còn dấu ẩn bên sau. Có một vị trưởng lão chợt vách mách miệng: Tôn giả Maha Katchana có đầy đủ thắng trí thắng tuệ, thường được Đức Phật tán dương ngợi khen, được các vị đồng phạm hạnh kính trọng tôn trọng. Sao các vị không đi tìm vị ấy? Hình như tôn giả ấy đang ngụ cư một nơi, một khu rừng nào đó gần đây thôi. Tôn giả Maha Moggallana vừa đi vắng, tôn giả Sariputta đang ở kỳ viên. Và nếu không có hai vị đại đệ tử ở đây, thì ai là người có thể giảng nói rộng rãi, tường minh đoạn thuyết giảng quá cô đọng vừa rồi của Đức Tôn Sư? Thế rồi, khi tìm được tôn giả Maha Katchana sâu trong một ngôi rừng, họ tha thiết khẩn cầu Ngài chỉ giáo. Họ lặp lại đoạn thuyết giảng quá cô đọng của Đức Phật, rồi mong Ngài giải thích rộng rãi và chi tiết hơn. Tôn giả Maha Katchana vốn yêu mến sơn lâm, ở lâu giữa sơn lâm, sống đời tri túc thiểu dục, nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp sắc thân cân đối mỹ toàn và màu da vàng sáng nổi tiếng từ thời niên trẻ. Nghe vậy, tôn giả mỉm cười đôn hậu dịu dàng khiêm tốn: Này chư hiền, cũng như một người ưa thích loại cây, ra sức tìm loại cây, đã đi khắp mọi nơi tìm kiếm loại cây, khi đến một khu rừng, thấy một thân cây to lớn, già cỗi đứng thẳng nên biết là có loại cây. Người này tuy biết cây có loại cứng, tốt, chắc, bền, nhưng không biết nó nằm ở đâu, nên y đã bỏ qua rễ cây, bỏ qua thân cây, rồi nghĩ rằng phải tìm loại cây ở nơi cành hoặc lá. Than ôi, cũng tương tự như vậy là việc làm hiện nay của chư hiền giả. Đứng trước mặt Đức Thế Tôn, một cái loại giáo pháp tinh túy, một cái loại giáo pháp tinh túy của giáo pháp, một hiện thân siêu việt, sừng sững nghiêm uy, tối thượng bất khả tỷ, thù thắng bất khả lượng của giáo pháp. Thế vậy mà chư hiền lại quay lưng với Thế Tôn, bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng phải hỏi tôi về ý nghĩa rộng rãi và thâm sâu của giáo pháp. Này chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài là bậc có con mắt sáng, là vị có trí và tuệ ở trên ba cõi. Ngài chính là chánh pháp, chính là đại phạm thiên tối tôn. là vị thuyết giả, diễn giả chân chánh và duy nhất ở trên thế giới loài người, và vị chỉ lối, mục tiêu phạm hạnh và lộ trình giải thoát, là vị trao cho mọi hành giả giọt nước cam lồ bất tử. Và đúng, Ngài vị Pháp Chủ chính thị Ngài là Như Lai Thế Tôn. Vậy thì chư hiền phải tùy nghi tùy thời để thưa hỏi Đức Thế Tôn về ý nghĩa này, những gì Đức Thế Tôn giải thích cho chư hiền. Chư hiền hãy như vậy mà thọ trì phụng hành với sự tin tưởng tuyệt đối. Sau 3 lần từ chối thoái thác, nhưng thấy chư tỳ khưu có vẻ cầu khẩn nhất mực thành tâm, nên tôn giả Mahakacchayana đành phải trả lời: Thôi được rồi này chư hiền, hãy khéo hướng tâm, hãy khéo lắng tâm, ta sẽ giảng nói đây. Khi mắt thấy một sắc pháp, một đối tượng, thì cái thấy biết của con mắt ấy phát sanh, được gọi là nhãn thức. Sự gặp gỡ của căn trần thức ấy là xúc. Theo lý, tùy thuộc phát sanh thì do duyên xúc liền có cảm thọ thì có tưởng thì có suy tầm thì có hí luận. Do hí luận ấy làm nhân nên những vọng tưởng ám ảnh chi phối một người, không chỉ ở hiện tại mà cả quá khứ lẫn vị lai. Chỉ mới một con mắt nhận thức sắc pháp thôi mà nó đã tương duyên phát sanh như vậy đó. Này chư hiền, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, chúng đều diễn tiến, phát sanh tương tự như mắt vậy. Nghĩa là sự duyên khởi ấy đi từ xúc, thọ, tưởng, suy tầm, hí luận, vọng tưởng chi phối ta trong 3 thời. Khi 6 căn 6 trần và sắc thức xúc đối gặp gỡ nhau, này chư hiền, vậy muốn chấm dứt hí luận, vọng tưởng, có nghĩa là chấm dứt tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên, cũng có nghĩa là mọi kiến chấp, nghi ngờ, ngã mạn, ái hữu vô minh, chấp trượng, chấp kiến, đấu tranh, luận tranh, kháng tranh, vọng ngữ, ly gián ngữ, thì chỉ có một cách duy nhất là chấm dứt sự tồn tục, tương tục, sự diễn tiến của mắt, sắc, nhãn thức, xúc, thọ, tưởng, suy tầm, hí luận, vọng tưởng cả hiện tại, quá khứ và vị lai. Đấy là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, này chư vị. Sự giải thích có vẻ rất tường minh của tôn giả Mahakacchayana, cũng có một số tỳ khưu hiểu. Có một số vị vẫn chưa hiểu nên họ lại đi gặp Đức Đạo Sư kể lại toàn bộ nội dung, rồi xin sự chỉ giáo của Ngài. Đức Phật nói: Này chư vị, tỳ khưu Mahakacchayana là bậc hiền trí, là bậc lợi tuệ, là bậc đại tuệ. Nếu chư vị hỏi Như Lai ý nghĩa rộng rãi của thời Pháp, nếu Như Lai có trả lời, thì Như Lai cũng trả lời y như vậy, không hơn không kém. Và cứ như vậy mà thọ trì phụng hành. Tôn giả Ananda đứng hầu một bên, Ngài nắm vững thời Pháp, thông tỏ thời Pháp, hoan hỷ với thời Pháp, nên nói lên sự thấy biết của mình. Hay lắm, do không có quan điểm, không có chủ trương, nên Đức Đạo Sư đã không tranh luận với thế gian để đưa đến hí luận, vọng tưởng, khẩu tranh, luận tranh, kháng tranh, đối tranh, binh khí miệng lưỡi, binh khí đao trượng. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đã thấy biết sự duyên khởi ấy do mắt thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, nên xúc, thọ, tưởng, ý chí, nhận thức đều như thực. Thì toàn bộ tham sân kiến nghi mạng hữu ái phi hữu ái vô minh 3 thời thảy đều tận diệt. Nói như tôn giả Mahakacchayana, đấy là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, có phải vậy không, bạch Đức Tôn Sư? Đức Phật gật đầu: Khá lắm, này Ananda. Tôn giả Ananda hăng say nói tiếp: Như một người quá mệt mỏi, quá suy kiệt vì bị đói lả nhiều ngày, may mắn thay, y tìm được một chiếc bánh tẩm mật. Cứ mỗi miếng vị ấy nếm là vị ấy được thưởng thức một cái ngọt thù thắng của mật. Từ ngoài vào trong, y như nhau, thuần nhất như nhau. Cũng vậy, bạch Đức Thế Tôn, một vị tỳ khưu có trí có tuệ, hướng tâm chân chánh, suy tư chân chánh những phần, những đoạn của thời Pháp, nắm bắt được ý nghĩa của thời Pháp, thưởng thức vị ngọt thù thắng của Pháp. Từ ngoài vào trong, từ cạn vào sâu cũng như nhất, cũng thuần nhất y như bánh mật kia. Đúng vậy, này Ananda. Thế thì ở đây, ông và một số vị trưởng lão hãy tuyên thuyết giảng nói bài pháp này cho chư Tăng Ni trong kinh thành Kapilavastu và nhiều nơi khác nữa để mọi người thấy rõ như thực rằng Như Lai không tranh luận với thế gian và đệ tử của Như Lai cũng y như thế. Chúng đệ tử sẽ làm như vậy. Nhưng bài kinh này được gọi tên là gì Bạch Đức Tôn Sư? Cứ gọi là kinh bánh mật. Cả hội chúng ai cũng mỉm cười, ai cũng hoan hỷ, vì dù ít dù nhiều, ai cũng nếm được vị ngọt của chính chiếc bánh mật hôm nay.